This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bài Chanel kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Thống đốc Craig Abbott cho biết, hầu hết những người di tản tránh lụt Harvey chạy ra khỏi Houston đều được đưa đến khu vực Dallas-Fort Worth. Vì thế, thị trường nhà cửa ngày càng nóng. Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với văn phòng Quan Hưng của công ty Citywide Property số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Chúng tôi chuyên quản lý nhà mướn, shopping center, kiểm tra tín dụng, lý lịch, việc làm. Xin liên lạc văn phòng địa ốc Quan Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Bảo đảm, kín đáo và uy tín.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi, khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Toyota of Dallas Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:44 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thời tiết bây giờ chúng ta thấy đẹp hơn rất là nhiều và hơi se se lạnh rồi, nhưng mà tình hình tại Triều Tiên vẫn đang còn rất là nóng, cô Thu Nga.
Nóng lắm, và ông Donald Trump bây giờ thấy cái đầu của ông cũng hình như là ông nóng, cho nên là ông hớt nó đẹp đẹp hơn, không có bùm xùm nữa trong cái nhiều cái bức hình sau này. Nhưng mà Bắc Hàn thì rõ ràng rằng họ vẫn ngoan cố, nghĩa là phớt lờ cái giải pháp ngoại giao. Bắc Hàn đã nói rằng tập trung phát triển hỏa tiễn nhắm vào tới Mỹ, và họ nói rằng họ coi trọng cái việc mà phát triển vũ khí nguyên tử cũng như là phi đạn nhiều hơn là cái việc họ chú ý tới ngoại giao, và họ quan tâm không có quan tâm gì đến ngoại giao hết. Đó là lời tuyên bố mới đây. và một viên chức của Bắc Hàn là tái khẳng định cái chiến lược của Bắc Hàn là phát triển một phi đạn, nghĩa là tầm xa có khả năng là vươn tới tất cả những cái bờ biển phía đông của lục địa Hoa Kỳ. Không biết họ nói cái này họ nói bao nhiêu lần rồi, và trước khi có thể tham gia vào những biện pháp ngoại giao với lại chính quyền Trump thì họ nói muốn gửi một thông điệp rõ ràng, nếu mà Bắc Hàn có khả năng phòng thủ và tấn công đáng tin cậy để chống lại bất kỳ cái sự xâm lược nào. Và phó đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã cảnh cáo rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã đạt đến cái mức điểm giới hạn và một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Còn đổi lại thì Tổng thống Donald Trump nhiều lần gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên với biệt danh là người Rocket, Little Rocket, Rocket Man đó, và nhấn mạnh rằng ông Kim Jong-un đang tiến hành một sứ mệnh tự sát khi tiếp tục phát triển chương trình vũ khí nguyên tử và phi đạn. Và hồi tháng 9 thì một tuần sau khi mà Bắc Hàn bắn thử cái phi đạn qua lãnh thổ Nhật Bản thì Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ cho phép các đồng minh tăng cái khả năng tiếp xúc hệ thống vũ khí của Mỹ. Và ngày hôm qua thì chính quyền Washington đã bắt đầu một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn với Nam Hàn kéo dài 5 ngày tại các khu vực ngoài khơi phía đông và phía tây của bán đảo Triều Tiên. Việc này làm cho ông Kim Jong-un lại càng thêm tức giận.
Vâng, ông Kim Jong-un và ngày hôm qua ông còn hù thế giới nói rằng là các quốc gia khác sẽ rất là an toàn nếu mà không có hợp tác chung với lại Hoa Kỳ. Vâng, thì ông nói rằng là bây giờ phía bên Bắc Triều Tiên còn chế luôn cả những cái loại hỏa tiễn có thể bắn thẳng tới đất liền của Hoa Kỳ, nhưng mà không có biết là đất liền ở bên Hawaii hay là Guam hay là phóng lên tới của tiểu bang Texas của chúng ta chắc là không có thể nổi. Trong khi đó thì bây giờ phía bên Hoa Kỳ là họ cũng đã cho người dân, nhất là những người mà đã từng sinh sống ở bên Nam Hàn, là tập cái việc mà di tản nó như thế nào nếu mà trong trường hợp Nam Hàn xảy ra chiến tranh. Nhưng mà bây giờ người ta lại nhìn qua phía bên Trung Cộng, là bởi vì Đảng Cộng sản Trung Cộng vào ngày mai thứ tư là họ sẽ bắt đầu khai mạc cái đại hội thứ 19 của họ. Và để an ninh tuyệt đối cho nên là cái buổi đại hội cứ 5 năm một lần này, thì tại thủ đô Bắc Kinh bây giờ là họ dọn dẹp sạch sẽ, rồi ngay cả cái vấn đề Internet cũng được tăng cường. Với một đội quân và khoảng 650.000 người thiện nguyện, họ thì đeo băng tay đỏ, rồi mang theo cờ của Trung Cộng. Họ canh gác từng góc đường, và mỗi một cây cầu thì cảnh sát cũng đang được trang bị dùi cui để mà theo dõi hoạt động 24 tiếng mỗi ngày. Còn ở nhà ga thì người ta thấy có những biện pháp an ninh đã được tăng cường tuyệt đối, khiến cho các hành khách ở đây họ cần phải kiên nhẫn để mà chờ hành lý được kiểm soát của họ. Nói chung là những cái biện pháp an ninh đã được gia tăng tối đa, làm cho cái cuộc sống, nhất là những cái người mà sống ở bên Bắc Kinh, tức là thủ đô của Trung Quốc đó, thì bị đảo lộn. Chẳng hạn như ngay cả chợ bán rau quả hoặc là sân tập thể dục hay là thể thao đều bị đóng hết. Và những cái nhà hàng ở bên cạnh những cái quảng trường Thiên An Môn thì được lệnh là không có được đốt lò nướng thịt. Và nhiều quán giải khát cũng phải hủy bỏ những cái chương trình ca nhạc của họ. Còn trẻ em thì cũng bị ảnh hưởng. Những cái buổi như là dã ngoại hoặc là những cái lớp mẫu giáo cũng phải hoãn lại hết, và nhất là siêu thị thì họ cấm luôn là không có được bán dao. Còn riêng thì đối với lại những cái nhà bất đồng chính kiến của Trung Quốc thì Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đồng nghĩa là bây giờ là họ phải đi nghỉ hè bắt buộc, họ không có được bén mảng tới thủ đô, và những cái du khách thì cũng bị ảnh hưởng, không có thể tạm trú tại thủ đô được. Cái vấn đề mà thuê nhà cũng vậy, cũng bị đình hoãn. Nói chung là cái ám ảnh bây giờ về vấn đề an ninh nó rất là chặt chẽ. Ở những một số nơi khác như là Thẩm Quyến hoặc là Quảng Đông thì có một số những khách sạn bị phạt tiền là bởi vì họ cho những cái người Duy Ngô Nhĩ được, đây là một cái sắc dân thuộc Tây Cương và theo đạo Hồi, thuê phòng của họ. Lần này đó thì ông Tập Cận Bình nghe nói là một trong những cái ông Hoàng Đỏ, và ông cũng muốn cho củng cố thêm quyền lực. Giới chức bây giờ họ đoán chắc là ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục nắm thêm cái chức vụ này 5 năm nữa, và còn lâu hơn nữa cũng không chừng, đang khôi nguyên.
Dạ vâng, đây là một sự kiện rất quan trọng đối với chính quyền của Cộng sản Trung Cộng. Gần 2.000 phóng viên nước ngoài sẽ đến tham dự để các sự kiện đặc biệt này. Và theo như bản tin cho biết rằng là sự kiện Đại hội Đảng lần này có quan hệ rất thật thiết rất là quan trọng đối với tương lai phát triển của Trung Cộng trong 5 năm tới. Và họ mục tiêu, những mục tiêu mà họ đề ra rất là nhiều. Và bây giờ tất cả các khu vực đều được kiểm soát gắt gao, đặc biệt là những khu vực lớn có như là khu vực Thượng Hải hay là Thanh Thành, vốn là thủ phủ của khu tự trị Nội Mông. Thì bây giờ người ta dùng đến hệ thống kiểm soát an ninh nhận diện qua khuôn mặt. Và mọi hành khách khi đến đây đều phải trình căn cước, cũng như rằng là bước qua một chiếc máy quét mặt trước khi vào nhà ga. Nói chung là bây giờ là biện pháp an ninh được thắt chặt tối đa. Và như anh Quang Hưng cũng đã trình bày thì các nhà bất đồng chính kiến bây giờ đều bắt buộc phải đi nghỉ hè hết, chứ không có được lãng vãng ở khu vực, các khu vực, bởi vì họ lo sợ những người bất đồng chính kiến này sẽ gây ra lộn xộn. Tại vì sự kiện này không những được chính quyền của Cộng sản Trung Cộng rất là quan tâm, mà còn các quốc gia trên toàn thế giới cũng đều nhìn vào đại hội đảng lần này của Trung Cộng để xem những thành phần nào sẽ lên tiếp nối cho vị trí nắm quyền, cũng như rằng là những cái đường hướng phát triển ra sao của Trung Cộng trong những năm kế tiếp. Thưa quý vị, chúng tôi muốn quay trở lại với phần tin liên quan đến anh Bắc Hàn, và đặc biệt cũng có liên quan đến đại hội đảng của Trung Cộng, khi mà nhiều chuyên gia đưa ra nhận định rằng Bắc Hàn có thể phóng hỏa tiễn hoặc thử hạt nhân trong thời gian đại hội đảng của Trung Cộng sẽ diễn ra trong ngày mai. Và lần đại hội đảng của Trung Cộng như chúng ta cũng đã biết rằng là rất quan trọng trong lần thứ 19 này, để mà giúp xác định những nhà lãnh đạo kế tiếp của quốc gia này. Và một số nhà phân tích thì cho rằng Bắc Hàn có thể sẽ thử hạt nhân trong thời gian diễn ra đại hội đảng, hoặc thậm chí còn tệ hơn là họ sẽ làm xấu mặt của Trung Cộng trên trường quốc tế. Theo các chuyên gia thì nếu thật sự điều này xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín của ông Tập Cận Bình trong lúc then chốt này. Và thời gian tổ chức của đại hội đảng của Trung Cộng thì theo như rằng là một chuyên gia về chính sách hạt nhân của Trung Cộng đã cho biết, đây vốn sẽ là thời điểm thích hợp để Bình Nhưỡng thử một vụ thử hạt nhân để mà kiểm tra các vấn đề kỹ thuật còn lại, và đồng thời gửi một thông điệp đến chính quyền Trung Cộng vốn trong thời gian gần đây dường như đang cố xa lánh chính quyền của Bắc Hàn. Trong năm nay thì Bắc Hàn đã hai lần thử hỏa tiễn cũng như hạt nhân trong thời gian Trung Cộng tổ chức các sự kiện quốc tế. Giống như là hồi tháng 5 vừa qua thì chính quyền Bắc Hàn đã phóng thử thành công một hỏa tiễn đạn đạo mới khi mà ông Tập đang chuẩn bị phát biểu trước các lãnh đạo trên toàn thế giới đến Bắc Kinh để dự diễn đàn về sáng kiến Vành đai và Con đường. Trong tháng 9 vừa qua thì anh Bắc Hàn cũng tiếp tục thử hạt nhân lần thứ 6 và mạnh nhất từ trước đến giờ, chỉ vài giờ trước khi ông Tập Cận Bình phát biểu với các lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh thường niên nhóm các nền kinh tế mới nổi. Và bây giờ đây, đại hội đảng lần thứ 19 sẽ diễn ra trong ngày mai, và theo như nhiều chuyên gia thì có thể sẽ có thêm một vụ thử hạt nhân nữa từ anh Kim Jong-un, và người ta đợi xem lần này ông Tập Cận Bình sẽ giải quyết ra sao với vấn đề này, khi mà ông chính quyền của Cộng sản Trung Cộng luôn luôn né tránh về vấn đề trừng phạt Bắc Hàn đó cô Thu Nga.
À, ông né tránh nhưng mà ông không có phải là ông ghét Bắc Hàn đâu, có điều là thấy trên thế giới lên án Bắc Hàn quá thì ông cũng phải nói một vài điều để mà coi như là hạ nhiệt thôi, để coi như là ông cũng là người mà trọng hòa bình. Thế nhưng mà ông Tập Cận Bình này, chúng ta thấy ông có một cái miệng cười mà miếng chi nhưng mà rất là độc địa. Ông có thể là cái người mà đứng hàng thứ ba của Trung Cộng sau Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình thôi. Ông có một cái giấc mơ rất là lớn và âm mưu, nghĩa là làm sao mà trở thành giấc mơ Trung Hoa, gọi là giấc mơ Trung Hoa đó. Ông hết vẽ cái đường lưỡi bò chín đoạn rồi cho tới cái con đường tơ lụa, tức là chỉ nhắm vào làm sao mà để cho Trung Cộng có thể là làm bá chủ toàn cầu thôi. Nhưng mà về cái anh Bắc Hàn đó thì anh quá sức là hung hăng, nhưng mà giờ ông Trump này trong cái chuyến đi thăm nhiều nước ở bên Á Châu, trong đó có Việt Nam nữa, thì ông Trump này ông né tránh cái câu hỏi là ông sẽ có thăm cái biên giới của hai miền Nam Bắc hay không. Và ông từ chối cái lời xác nhận đó. Ông nói rằng ông sẽ đến Nam Hàn, Trung Cộng, Nhật Bản và Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh. Nhưng mà khi mà nói về có thăm cái vùng phi quân sự mà chúng ta hay nghe tên là DMZ đó, khi mà thăm Seoul thì ông có nói rằng ông sẽ cái lịch trình của ông thì chưa có biết đâu. Tuy nhiên cái việc mà ông Trump đi đó thì người ta ở bên Việt Nam bây giờ đang có vẻ là nó là nhộn nhịp lắm và nói rằng ông có thể là sẽ thăm ở đây và ông sẽ tới Đà Nẵng cũng như là Hà Nội. Và Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua công bố cái hoạt động của ông Donald Trump tại Việt Nam, trong đó có chặng dừng chân ở Đà Nẵng và Hà Nội. Và tin cho hay là ông Trump sẽ tới Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 11 để tham dự và phát biểu hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương mà chúng ta hay nghe là APEC. Và trong bài phát biểu của mình thì Tổng thống Donald Trump sẽ trình bày cái tầm nhìn của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở và nhấn mạnh cái vai trò quan trọng mà khu vực này đóng góp trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng về kinh tế của Hoa Kỳ. Sau đó ông sẽ tới Hà Nội và bắt đầu chuyến thăm chính thức. Và tại đây thì ông sẽ gặp ông Chủ tịch Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang và các lãnh đạo cao cấp khác của nhà nước. Và đây, nếu mà ông đi thăm Việt Nam thì đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của nguyên thủ Hoa Kỳ trong vòng 2 năm. Và tháng 5 năm ngoái thì ông Barack Obama đã được người dân Việt Nam chào đón nồng nhiệt. Và chúng ta không quên là ông Obama ăn bún chả Hà Nội. Và cái tin này thì đã đăng lại nhiều lần. Không biết lần này ông Donald Trump sẽ ăn gì, Quang Hưng?
Vâng, ông Donald Trump, ông đến Hà Nội vào ngày 11 tháng 11 sau khi mà ông dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng một ngày trước đó. Nhưng mà nếu mà nói rằng là ông ăn bún chả Hà Nội thì chắc chắn là không có ngồi xổm được, bởi vì ông to con hơn Tổng thống Barack Obama. Cái này đó là nếu mà ông có ngồi, ông ngồi ăn thì ông phải ngồi ghế đàng hoàng trong một cái khách sạn. Vâng, thì nói chung là báo chí ngày hôm nay người ta xoay quanh về cái việc mà Tổng thống Donald Trump sẽ họp song phương với lại ông Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang trong cái chuyến đến thăm Hà Nội vào ngày 11 tháng 11 sắp tới đây. Thì Tổng thống Donald Trump, ông thăm nhiều quốc gia lắm, trong đó có 5 quốc gia, nhưng mà phải nói là cái quốc gia cuối cùng mà ông đến thăm đó là Phi Luật Tân. Vào ngày 13 tháng 11 thì Tổng thống Hoa Kỳ sẽ mừng cái lễ kỷ niệm 40 năm ngoại giao giữa Hoa Kỳ và ASEAN. Và đồng thời thì ông cũng gặp ông Tổng thống của Phi Luật Tân là ông Duterte và một số các nhà lãnh đạo khác của Phi Luật Tân. Không có biết là hai ông này đó nếu mà họp với nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra. Một ông thì ở Á Châu, một ông thì ở bên Mỹ. Tổng thống Donald Trump thì có nói đó là cái chuyến đi này đó là Hoa Kỳ cũng muốn có một cái sự cam kết lâu dài hơn đối với là các liên minh của Hoa Kỳ và các đối tác ở Á Châu, và cũng xác định lại về cái sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong cái việc thành lập một cái khu vực gọi là Đông Nam Á Thái Bình Dương tự do mà mở rộng hơn. Thì Tổng thống trước tiên đó là ông sẽ ghé qua bên Hawaii trước để nghe những cái báo cáo của các tư lệnh Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, và ông cũng sẽ thăm Trân Châu Cảng và đài tưởng niệm USS Arizona trước khi ông lên đường qua bên Á Châu để đến thăm Nhật, Nam Hàn, Trung Cộng, Việt Nam và Phi Luật Tân, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, không biết ông Chủ tịch của Chính quyền Cộng sản Việt Nam là Trần Đại Quang có khá hơn ông Maje in Việt Nam của cô Thu Nga hay không? Hay là lần này lại là một cái Maje gì khác đây cô Thu Nga?
Chắc chắn là như vậy.
Nhưng mà thưa quý vị, thì thật ra Chính quyền Cộng sản Việt Nam rất xem trọng chuyến thăm lần này của Tổng thống Donald Trump, và họ hy vọng rằng sẽ được sự hỗ trợ mạnh mẽ của hơn của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự để có thể chống lại sự bành trướng của chính quyền Trung Cộng tại khu vực Biển Đông. Nhưng mà theo như nhiều chuyên gia cho rằng, thật ra trong chuyến đi lần này, rõ ràng là chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn đu dây giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ để đứng giữa tìm lợi ích tốt nhất cho chính mình. Bởi vì thật ra Việt Nam không thể nào rời bỏ Trung Cộng, và khi mà còn một số giới chức của đầu não của chính quyền Cộng sản Việt Nam thân Trung Cộng, và rõ ràng họ chỉ muốn mượn tay của Hoa Kỳ để gây sức ép thêm với Trung Cộng mà thôi. Và báo chí trong nước trong suốt những ngày vừa qua đều loan tin này và cho rằng đây là một sự kiện rất quan trọng của Việt Nam trong bối cảnh họ đang cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ nhiều hơn sau khi Hoa Kỳ đã rút ra khỏi hiệp định TPP, vốn được chính quyền Cộng sản Việt Nam xem trọng rất